Trung Quốc đã di tản hơn 3.000 công nhân ra khỏi Việt Nam và thêm 4.000 lao động khác đang chờ được Bắc Kinh đưa về nước sau khi Hà Nội để xảy ra các cuộc biểu tình bạo động nhắm vào người Trung Quốc tại nhiều khu công nghiệp lớn. Trung Quốc ngày 18 tháng 5 loan báo điều động 5 chiếc tàu sang Việt Nam chở công nhân về. Hai chiếc đã cập cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh sáng nay. Các cuộc biểu tình trở thành bạo động ở các khu công nghiệp miền Nam và miền Trung Việt Nam trong tuần qua, khiến ít nhất một công dân Trung Quốc thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi Trung Quốc cho giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động tại khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Bắc Kinh hôm qua cũng thông báo sẽ ngưng một số kế hoạch trao đổi song phương với Hà Nội để đáp lại các vụ bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, bạo động nghiêm trọng nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam từ ngày 13 tháng 5 đã gây ra tổn thất về người và của cho Trung Quốc, phá hoại môi trường và điều kiện hợp tác và giao tiếp Việt-Trung. Trung Quốc cảnh báo sẽ có thêm những biện pháp đáp trả khác nữa tùy theo diễn tiến tình hình, làm dấy lên các quan ngại về những thiệt hại to lớn cho Việt Nam, một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam tại Trung Quốc, cựu Tổng lãnh sự Dương Danh Di cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế từ Bắc Kinh sẽ làm phương hại cho chính Trung Quốc nhiều hơn cho Việt Nam. Nhà nghiên cứu Dương Danh Di.
Trong cái buôn bán, trong cái làm ăn kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay, thì phải nói thẳng ra là hai bên cùng có lợi, chứ không phải là chỉ có một bên. Và tất nhiên là Trung Quốc thì vì lợi ích dân tộc của họ thì có khi là họ bắt nhân dân họ phải chịu những hy sinh kinh tế không đáng có, như chúng ta biết trước đây họ đối xử với lại trong cái làm ăn với Liên Xô, chúng ta biết rồi. Việt Nam nhập mà như các buôn bán làm ăn với lại Trung Quốc hiện nay, và Việt Nam là nhập siêu của Trung Quốc mười mấy tỷ, cho nên là nếu mà ngừng làm ăn với Việt Nam thì Trung Quốc thiệt hơn chứ không phải là Việt Nam thiệt đâu.
Ông Di nói Việt Nam sẵn sàng đối phó với Trung Quốc giữa sự ủng hộ của quốc tế, trong lúc Bắc Kinh đang tự thể hiện mình là bên gây hấn qua các hành động bất chấp luật lệ quốc tế và khiêu khích.
Với những người Việt Nam trong nước, chúng tôi không bất ngờ với hành động của Trung Quốc. Chúng tôi chuẩn bị là trong tình hình này là phải đối phó Trung Quốc với như là ít nhất là cũng phải bằng với mức như năm 79. So với năm 79 thì chúng tôi thật là hơn nhiều. Vì là Việt Nam được sự ủng hộ của các Mỹ, của các nước phương Tây khác, của Tây Âu đối với cái việc này rồi, cho nên là tình hình kia lần theo tôi là Việt Nam thuận lợi hơn trước nhiều. Việt Nam coi thường ông bạn láng giềng lớn phương Bắc, nhưng mà chúng em bây giờ không phải là như năm 79 ở đâu. Chúng tôi cũng thấy rõ rồi, đây không phải là nước sau chủ nghĩa, đây không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, mà đây là bá quyền đại hán nước lớn đối xử với chúng ta là họ chỉ chuyên môn là chúng suốt từ khi mà Trung Quốc bắt đầu liên quan đến cách mạng Việt Nam thì chúng ta chuyên môn là tìm cách trục lợi từ Việt Nam thôi, họ kiếm lợi từ Việt Nam thôi, họ luôn luôn là làm ăn trên lưng chúng tôi thôi, cho nên là chúng tôi người dân Việt Nam không có sợ Trung Quốc cả mà sẵn sàng thôi.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao kỳ cựu của Hà Nội dự đoán căng thẳng sẽ không leo thang đến mức xung đột, vì Việt Nam lâu nay luôn theo đuổi mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, không bao giờ muốn đối đầu với nước Cộng sản láng giềng.
Lúc nào chuyên dân Việt Nam cũng muốn chung sống hòa bình, độc lập tự chủ, trong độc lập tự chủ với nhân dân Trung Quốc, chứ không muốn đối đầu căng thẳng với họ làm gì cả. Bây giờ thì theo tôi nghĩ có thể bây giờ tạm thời nó căng lên như vậy, nhưng mà rồi vẫn phải tìm cách để mà có những cái sự thỏa hiệp, có những cái bước để mà hai bên có thể tiếp tục chung sống với nhau. Trừ phi với Trung Quốc cố tình gây sự.
Truyền thông nhà nước cho hay các tàu bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn tiếp tục uy hiếp, cản trở tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Tính tới nay, Trung Quốc đã huy động gần 130 tàu các loại ra bảo vệ giàn khoan 981. Trong số này có hai tàu quân sự mới tăng cường là tàu tên lửa tấn công nhanh 755 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh 789. Chính phủ Hà Nội nói đã tăng cường nỗ lực vãn hồi trật tự và cam kết bảo vệ công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Nhà chức trách đã bắt giữ trên 800 người trong các vụ bạo loạn ở Bình Dương và Hà Tĩnh trong tuần qua. Hà Nội cũng nhanh chóng trấn dẹp các cuộc biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn, Vinh và Nha Trang hôm 18 tháng 5. Các video phổ biến trên những trang mạng xã hội cho thấy nhiều người bị bắt giữ, bị hành hung khi tham gia các cuộc xuống đường lần này. Trước đó, Việt Nam đã để cho các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở các thành phố lớn từ Nam ra Bắc hôm 11 tháng 5. Trong khi đó, người Việt khắp nơi trên thế giới cũng tổ chức các cuộc tuần hành tới trước các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở các nước từ châu Á, châu Âu, châu Úc tới châu Mỹ để phản đối Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam và cách phản ứng của nhà cầm quyền Hà Nội. đã kích ASEAN hậu thuẫn Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc ngày 19 tháng 5 chỉ trích Hiệp hội Đông Nam Á hậu thuẫn Việt Nam trong vụ căng thẳng sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan vào hoạt động tại khu vực Hà Nội có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng yêu cầu 10 nước ASEAN phải có thái độ trung lập, tránh làm phương hại tới mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gay gắt phê phán phát biểu của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, cho rằng Bắc Kinh đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ông Minh cũng yêu cầu Trung Quốc rút lui giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực chủ quyền của Việt Nam để xoa dịu căng thẳng. Người phát ngôn Hồng Lỗi tuyên bố phát biểu của ông Lê Lương Minh không tôn trọng dữ kiện thực tế, không giúp ích cho các mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN, gửi tín hiệu sai lệch cho thế giới bên ngoài và không phù hợp với vị trí của một tổng thư ký. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói mâu thuẫn Việt-Trung dâng cao là do Hà Nội huy động tàu tới cản trở các hoạt động bình thường của giàn khoan 981. Ông Hồng Lỗi đề nghị ASEAN không nên đứng về phe nào trong các tranh cãi chủ quyền ở vùng biển giàu tài nguyên này và có hành động cụ thể bảo vệ các mối quan hệ với Trung Quốc. Philippines tố cáo Trung Quốc vi phạm tuyên bố DOC. Tổng thống Philippines ngày 19 tháng 5 tố cáo Trung Quốc vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, ký kết năm 2002 khi tiến hành khai hoang ở đảo Gạc-ma. Manila tuần rồi công khai hóa việc Bắc Kinh khai hoang trên quy mô lớn ở bãi Gạc-ma, tức bãi Johnson South theo cách gọi quốc tế mà Philippines đặt tên là bãi Mabini ở quần đảo Trường Sa. AFP dẫn phát biểu của Tổng thống Bernardino Aquino rằng hoạt động của Trung Quốc vi phạm những điều đã nhất trí trong tuyên bố DOC. Tổng thống Philippines nói thỏa thuận DOC không mang tính ràng buộc pháp lý, yêu cầu các bên tránh không xây dựng các công trình trong khu vực có tranh chấp cho tới khi nào mâu thuẫn được giải quyết. Bắc Kinh phản bác rằng khu vực này là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Philippines kêu gọi các bên nhanh chóng đạt một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC mang tính cưỡng hành để ngăn chặn các hoạt động có thể gây ra xung đột và bất ổn. Hà Nội nói Gạc-ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988. Philippines cũng đòi chủ quyền ở bãi đá này.